an trú bồ đề, tức là cái dòng phái thiền của Thiền Ideology. Đến khi ghi dòng phái thiền của Vô Ngôn Thâm á, thì có khác hơn một chút, nhưng mà cũng nói về một câu rất là chí lý, đó là khi mà Ngài Vô Ngôn Thâm đắc pháp á, thì Ngài nghe Bách Trượng nói một câu là tâm địa nhược thông huệ nhật tự chiếu, tức là tâm địa mình đã thanh tịnh, đã trong sáng thì mặt trời huệ tự chiếu. Rồi về sau này các vị thiền sư đó trong cái dòng phái đó thì gồm có những cái vị như là, xin lỗi, là như là trên dòng phái Vô Ngôn Thâm á, thì gồm có những cái vị thiền sư như là Khuôn Việt, như là Đa Bảo, không ạ, như Văn Phong, như Khuôn Việt, như Đa Bảo. Còn các cái vị thiền sư kia như là Pháp Hiền, hay là tất cả những cái vị đó, như là những cái vị như là Pháp Hiền, tức là đệ tử của Tỳ Ni Đa Lưu Sĩ, thì tất cả những cái vị đó đều khi mình nhập thế thì các ngài đều là thầy của các ông thầy, đều là quốc sư, tức là thầy của vua. Rồi các ngài về sau này thì các ngài dần dần là coi như các cái vị thiền, các cái thiền phái này nó ảnh hưởng đến mật giáo, ảnh hưởng mật giáo. Do đó cho các vị thiền sư thì vừa là thiền nhưng mà vừa thiền theo cái kiểu tu mật. Theo cái kiểu tu mật có nghĩa là như ngài Từ Đạo Hạnh hay là ngài Ma Ha đó, ngài Ma Ha hay là của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hay là ngài Từ Đạo Hạnh, hay là ngài Khuôn Việt của thiền phái Vô Ngôn Thâm, thì tất cả những ngài này đều trì chú gọi là đại bi. Ví dụ như ngài Ma Ha thì hay là ngài Từ Đạo Hạnh á, thì một ngày trì là 108,000 biến. Do mà trì như vậy á, cho nên các ngài đó có một cái công năng rất là lớn, cho nên tâm lực của các ngài rất là tức là tâm lực của các ngài rất là diệu. Cho nên có những vị có thể người ta đi xuyên qua quách vách được, có vị thì người ta đi trên nước được, như là Nguyễn Minh Không chẳng hạn. Có thể nói rằng những cái vị đó có thể qua bên Trung Quốc chỉ cần xin một cái đẩy đựng đầm mà có thể về Việt Nam làm những cái tứ khí như là đúc chuông đúc đảnh đó, thì tất cả những cái đó có thể hàng 10 tấn, 10 tấn, 3 tấn trở lên, nhưng mà ông ta xin cho cái một đẩy đựng đầm thôi, tức là do cái công năng trì chú của các ngài. Thì mà tới một ngày như vậy 10,8,000 biến, tức là 108,000 biến, tức là không có thì giờ nghỉ bậy. Còn mình bây giờ thì tùy một ngày có một biến, còn thì giờ khác thì là nghỉ bậy. Cho nên các vị tăng về sau này thì đương nhiên cũng có những vị như là quốc sư Vạn Hạnh, rồi thì là sau này cũng có những quốc, cuối cùng trong cái thời Nguyễn này có quốc sư Phước Huệ, như là ngài Tập Tháp thế nào thì cũng là quốc sư. Nhưng mà các ngài đó thì đương nhiên người ta không có mang cái tính cách là giả làm sa môn. Tôi đưa một cái hệ thống như vậy để chứng tỏ là những cái vị đó, tất cả những cái bậc danh tăng như vậy á, họ đâm đúng một vai tuồng của họ, họ diễn xuất đúng một vai tuồng của họ là đi đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Đó. Cho nên tôi nói như vậy, tức là các cái vị đó không giả làm sa môn. Do đó về sau này có một số vị nữa thì giáo lý không thông. Vì cái chỗ giáo lý không thông á, nhưng mà lại đắm mê vào lợi dưỡng và danh vọng á, thì nó đẻ ra một cái tà pháp khác. Đẻ ra những cái tà pháp khác, tức là có những cái thuật bói toán, những cái thuật nuôi thiên linh cái, rồi có những cái thuật kể là luyện á, lâm luyện á, là luyện bùa chú ấn phép vân vân, theo cái phương cách của lão giáo. Nhưng mà họ còn không đạt cái đỉnh cao của lão, bởi vì lão chủ trương là vô vi pháp, chủ trương vô vi, cái thuyết vô vi của lão. Nhưng mà họ có những cái phần về tức là dịch, tức là phần dịch lý rất là đặc thù. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có một trình độ cao mà bùi bổm trong cái phần dịch lý đó, tức là chúng ta nói thanh nói tương và là nói bậy nói bạ. Nhưng mà cái trình độ văn hóa không có cao, do đó cho nên người ta cũng dễ tin và tin theo đó, cái lối đó, tức là đi trở vào cái chỗ mê tín. Thì như vậy gọi là lạm dụng, mà ta kêu là lạm dụng sa môn. À, lạm dụng sa môn thì đương nhiên là giả làm sa môn mà chẳng phải sa môn. Chẳng phải sa môn, vì nếu sa môn tức là sao? Nếu đã làm bậc sa môn thì phải sao? Ngộ vô vi pháp. Ngộ vô vi pháp, nhận biết nguồn tâm, ngộ vô vi pháp, tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, phi vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng. Đã làm bậc sa môn thì anh phải học thuộc lòng tứ thập nhị chương. Mà khi học thuộc lòng tứ thập nhị chương thì ngay trong chương 2 á, thì đã nói rồi, làm bậc sa môn xuất gia, làm bậc sa môn phải ngộ vô vi pháp. Ngộ được sao? Vô vi pháp. Rồi sau khi đã ngộ được vô vi pháp thì nhận biết nguồn tâm. Nhận biết nguồn tâm như vậy, anh không nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp, không nhận ra cái nguồn tâm. Như vậy thì làm sao đạt đến chỗ vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng được. Như vậy thì nếu không đạt tới cái chỗ đó thì ở đây tức là chẳng phải sa môn. Tâm chẳng phải sa môn. Nên cái chữ tâm chẳng phải sa môn là như vậy đó. Rồi đẻ ra thiên hình vạn tạng, đưa cái giới, gọi là đưa các cái giới Phật tử, tức là đi vào cái chỗ lầm lạc, mà nó Phật không ra Phật, mà lão cũng không ra lão. Rồi khi mà trong cái quá trình vì danh vọng và lợi dưỡng thì thuyết pháp cầu báo. Thuyết pháp cầu báo, cho nên á, ở trong trí độ luận có nói là nghĩa là may thì có thể là có nhiều vị không, có thể là nói là ở trong kinh Địa Tạng này nói là Đức Thế Tôn á, trong cái phẩm đầu á, trong cái phẩm mà thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi đó, thì khi đó Đức Thế Tôn mỉm cười này, phát ra trăm nghìn muôn ức đại vần mây này, đại vần mây quang, đại vần mây quang minh, vần mây viên mãn quang minh, vần mây đại từ bi, vần mây đại trí tuệ, vần mây đại kiết tường, vần mây đại công đức, vần mây đại tán thán. Rồi phát ra những thứ âm như là bố thí âm, trì giới, pa la mật âm, rồi vô lậu âm, trí huệ âm, sư tử âm, văn lôi âm, tức là như vậy. Muốn thuyết pháp thì trước nhất phải làm sao? Cái người thuyết pháp đó, Đức Thế Tôn mỉm cười. Tại sao Ngài mỉm cười? Là bởi vì Ngài đã nhận biết nguồn tâm của chúng sinh là Phật, cho nên Ngài mỉm cười. Nhưng mà khi đã mỉm cười rồi thì Ngài dùng phương tiện lực, mà phương tiện lực đó chính là những vần mây. Có nhiều vị thì mây kéo không nổi, mà sấm cũng không có, cho nên mưa không được, không có mây lấy gì có không, mây kéo tới đã rồi mới có sấm chớp rồi mới mưa. Có nhiều vị thì mây kéo tới còn sấm chớp cũng có nhưng mà mưa không được, mà không được tức là nói không được. Đây là cũng có tu, cũng có phương tiện để tu, cũng nắm bắt được phương tiện để tu, rồi cũng có cái không có những cái tiếng có phát ra những cái thứ âm thanh, tức là lời nói cũng có thể là có oai lực, nhưng mà nói không được. Nói không được tức có nghĩa ở đây tức là mưa không nổi. Rồi có những vị là có những vần mây, nhưng mà những đám mây nhỏ, sấm chớp nhỏ, mưa nhỏ. Thì cái người mà xuất gia, cái người tu á, mà không lạm dụng của thường tụ á, thì những vị đó phải ngộ được vô vi pháp, đã hiểu rõ được cái nguồn tâm rồi á, ngộ vô vi pháp rồi đó, thì chuyển pháp luân vô thượng. Chuyển pháp luân vô thượng, cho nên trong đó mới nói có mây, có sấm, có mưa. Cho nên ở đây nói là nếu có những chúng sinh nào khinh khi ngôi tâm bảo, tức là mình tự khinh khi mình, khinh khi Phật, khinh khi Pháp, khinh khi Tăng, mà Phật tức là tâm tánh sanh suốt. Còn cái nói chuyện mà mình khinh khi cái Phật ở trong chùa, khinh khi Pháp ở trong tủ, khinh khi Tăng của những người xuất gia, thì cái đó, cái khinh khi đó tức là do cái điên đảo tâm mà nó phát khởi ra. Từ cái chỗ điên đảo tâm phát khởi ra cái khinh khi tâm bảo thế gian á, khinh khi tâm bảo của thế gian, thì đương nhiên không nhận ra được cái thể tam bảo của chính mình. Đó là không nhận ra được cái thể tam bảo ở nơi chính mình. Đó. Rồi á, đây là rồi nhìn lại á, thì khi mình nhìn đến chùa, khi này mình nhìn đến Phật, khi mình nhìn đến Tăng, thì mình với cái cặp, cái con mắt của mình là con mắt phân biệt, cho nên Tăng ở chùa này khác với Tăng ở chùa kia, rồi Tăng này có tu, rồi Tăng kia không có tu, thì bắt đầu á, mình lại không có thể nói là mình có thể phân biệt, từ đó mình lăng nhục Tăng này, phát ra những cái ý đó. Mà phát ra những ý đó tức là coi như mình chỉ hướng bên ngoài để mà mình tu, chứ chưa thấy ngôi tam bảo nơi chính mình. Đó. Do đó cho nên nói đến cái chữ, nói đến cái sự là như vậy đó, xâm tổn thường trụ, lăng nhục Tăng Ni. Nhưng mà Tăng Ni là ai? Tăng Ni là sự sống hòa lạc, là sự sống thanh tịnh, là sự sống trong đó có đầy đủ đạo hạnh. Và chính mình lăng nhục Tăng Ni là mình cũng không muốn sống có cái sự từ tốn, khiêm cung, nhã nhặn và đạo hạnh, cho nên mình có bí thử. Và bí thử nơi trong cái gì, tức là nơi trong cái ngay trong cái đối xứ. Cái đối xứ đó là cái đối xứ của chùa chiền, đối xứ của thiền môn. Mình dùng cái đối xứ đó, nhưng mà mình không ngờ rằng khi mình có đối xứ để lăng nhục như vậy, là đối xứ ngay ở chính tam bảo của chính mình. À. Cho nên bây giờ mình nói rằng trong này nói vậy chứ có nhiều thầy, có nhiều vị làm sai quá không lý mình cũng nói. Mà không nói thì cũng tức. Tức cho nên phải nói. Nói có nhiều khi nói rồi người ta nói rồi gặp Phật tử khác họ nói lại, thì mình về lại ngủ không được. Tức là theo cái kiểu sạc quần của sâu nẻo luân hồi. Như vậy tức là mình không có, mình tất cả những cái điên đảo của cái gì? Tức là tất cả những cái điên đảo của cái vọng tâm. Của vọng tâm tức là nói đến cõi chim phù đề, nói đến cõi ta bà. Nếu chúng sanh nào giả làm thầy sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng thường trụ, lợi dụng bạch y, trái với giới luật, tạo ra nhiều tội lỗi, tội ác như thế, kẻ đó sẽ đọa vào địa ngục. Như vậy thì ở đây, nếu mà chúng sanh nào giả làm thầy sa môn, tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, lợi dụng bạch y, tức là nói về cái sự tướng nó như vậy đó. Tức là những bậc xuất gia mà không ngộ được vô vi pháp, không nhận ra nguồn tâm, và vì lợi dưỡng, vì danh vọng, cho nên và lợi dụng bạch y, làm trái với giới luật, thì tâm chẳng trong sáng, chẳng thanh tịnh, thì những kẻ đó hoàn toàn sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Và những chúng sanh nào, giả, tức là nếu mà ở thế gian á, thì những chúng sanh nào mà gọi là Phật tử giả hiệu á, cũng giống như giả làm thầy sa môn vậy. gọi là mình cũng là mang Phật tử, nhưng mà Phật tử giả hiệu. À, tức là Phật tử giả đó, thì cũng vậy thôi. Chữ thường trụ ở đây á, tức là nói đến cái tâm thể, tâm sáng, vô tướng bất động của mình. Nếu có những chúng sanh nào ăn cắp, những trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn uống y phục, đồ ăn uống y phục của thành tựu, chỉ đến một vật không cho mà lấy, kẻ đó đọa vào vô gián địa ngục, mãi đến muôn nghìn kiếp cũng không lúc nào ra khỏi. Tài vật của lúa gạo này, ăn uống này, y phục của thường trụ này, tất cả những cái này tức là thuộc về cái chỗ không, cái chỗ mà gọi là trang nghiêm thanh tịnh. Mà mình đã, những cái chúng sanh nào đó đụng đến những cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh mà còn trộm cắp, thì tư tưởng của họ còn gây ra những cái tội lỗi to lớn hơn. Thì ở đây, sở dĩ ở đây đưa ra một số vấn đề. Thứ nhất là cha mẹ này, thứ nhì là khinh chê tánh bảo này, thứ nhất là coi làm tổn hại đến cha mẹ này, chúng sanh nào không hiếu thảo với cha mẹ này, rồi còn giết hại cha mẹ, những chúng sanh nào xúc phạm đến thân Phật, khinh chê tâm bảo, xâm tổn thường trụ, lăng nhục tăng ni, giả làm sa môn, rồi lợi dụng hàng bạch y, những chúng sanh nào trộm cắp tài vật, lúa gạo ăn uống của thường trụ, tức là nói đến nơi trang nghiêm thanh tịnh tâm sáng, và những nơi đó đáng lẽ ra mình không có phát khởi được những ý niệm, những cái ý niệm xấu, mà bây giờ ngay những cái nơi mà không thể nào phát khởi những ý niệm xấu mà mình còn phát khởi những ý niệm xấu được, thì những kẻ đó không thể nào ra khỏi, không thể nào mà có thể là ra khỏi được những ý niệm vô minh điên đảo của họ, cho nên gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng: Này Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, tất nhiên đọa vào địa ngục vô gián. Dù cho kẻ đó có mong cầu dừng nghĩ sự đau khổ trong khoảng một niệm cũng không thể được. Ma Gia Phu Nhân bạch với Bồ Tát Địa Tạng: Thế nào gọi là vô gián địa ngục? Tôi nhắc lại nè, thì tất cả những cái nơi, những cái quốc độ nào, hay là những cái tâm của chúng sanh nào mà hoàn toàn đen tối, thì hoàn toàn đen tối thì biểu trưng nó là không hiếu thảo với cha mẹ, biểu trưng là sự giết hại cha mẹ, biểu trưng là phạm tội tham sát sanh, chê bai tam bảo, tức là chê bai cái gì? Chê bai cái ngôi báu của chính mình, rồi tà dâm, rồi giả dối, rồi vọng ngữ, rồi trộm cắp, rồi phạm vào những cái tội như trên, thì tâm mình không biết nương theo điều chánh, cho nên làm tất cả những điều sàng bậy. Tôi nhắc lại đó, nhắc lại là đưa ra những cái vấn đề lớn á, những cái vấn đề lớn để thấy rằng tâm mình tạo ra những duyên nghiệp như thế nào. Còn lung tung á, tức là coi như những cái tâm niệm còn điên đảo lung tung, nào là bất kính cha mẹ, nào là khinh khi chân lý, nào là tà dâm, nào là gian dối, nào là vọng ngữ, nào là trộm cắp, mà đã phạm tất cả những cái lỗi đó, thì những chúng sanh đó mình tự biết rằng khó mà ra khỏi vô gián địa ngục. Như vậy tức là mình cũng tự xem mình coi như những cái phần này á, thì mình có xâm phạm đến hay không. Tức là những cái phần đó, tức là những cái phần mà vừa mới nêu ra, tức là mình còn hay không, khi mà mình đã học á, mình đã học kinh Địa Tạng, và khi mình cũng đã mà khi mình đã học về Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi mình đã học về Pháp Hoa Kinh á, không, khi mình đã học nghĩa là coi như là Di Ma Cật rồi đó, thì bây giờ mình xem lại, tức là mình còn còn có rơi vào vô gián địa ngục hay không. Bởi vì những cái tội là không hiếu thảo với cha mẹ nè, rồi những cái tội là không hiếu thảo mà còn có muốn giết hại cha mẹ, rồi những cái tội là chê bai chân lý tức là chê bai tâm bảo đó, còn hay không. Và những cái đó còn, tức là tâm địa của mình còn vẫn còn vô minh. Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng tôi cũng còn khinh thầy này, tôi vẫn còn chê chùa kia, tôi vẫn còn khinh thầy nọ. Thì như vậy thì tôi nghĩ rằng cái chuyện của tôi chưa có tỉnh giác, chưa biết tu hành. Bởi vì con mắt của tôi, lỗ tai của tôi còn hướng ra bên ngoài để có bị thử. Và khi mà tôi còn hướng ra bên ngoài bị thử, mà bị thử ngay những cái mà rất trọng yếu mà có thể làm tác hại đến Phật tâm của mình đó, mà mình vẫn đụng đến đó, thì cái đó chắc chắn là mình vẫn còn nằm trong vô gián địa ngục. À. Còn tôi chưa nói là những cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hơn, cái thua hàng ngày mình đụng chuyện với bạn, với bè, với anh, với em, với nghĩa là những người chòm xóm, những người ngoài chợ, ngoài đường á, tôi chưa nói. Đây là những cái nơi mà mình không cần phải phát khởi, mà bây giờ mình vẫn cứ phát khởi, thì biết rằng mình vô minh tới cỡ nào. Nói như vậy, đấy. Tức là cái những cái vấn đề mà ngài như Thánh Mẫu Ma Gia mà biểu trưng mà hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát, và ngài Địa Tạng vì Thánh Mẫu mà nói đó, tức là nói cho những người mà có trí tuệ mà cầu đến đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì có nên để không, đã có nên làm tổn hại đến những vấn đề mà đã nêu ra như vậy hay không. Tức là đặt cái vấn đề đó này, nếu là người có trí tuệ thì có làm những cái việc đó không? Nghe đến cha mẹ mà mình cũng không từ tốn, mình cũng không khiêm cung, mình không có nhã nhặn, thì đối với chúng sanh nào mình lại không khởi sân si? Ngay cả cha mẹ đáng lẽ mình không bao giờ nói lời nặng, đáng lẽ không bao giờ có những cái gì, tức là có những cái ý niệm ác, mà bây giờ mình đối với cha mẹ mình còn có những ý niệm ác, còn có những chỗ mà gọi là coi như là phỉ báng, ngay cả tam bảo mà mình cũng không nể nang, thì đương nhiên mình gặp những kẻ ngoài đường, những kẻ ở xó chợ ngoài đường nó làm những việc xấu ác, làm sao mình dằn xuống nổi. À, tức là làm sao mình xóa bỏ nổi. Thí dụ như bây giờ những cái vị mà xuất gia làm sa môn mà gọi là ở nơi trong chốn thiền môn mà họ có những cái hình thức mà mình nhìn vô mình thấy giả dối á, mà mình vẫn còn có cái tâm bị thử, mình có cái tâm bực mình, thì những kẻ không phải làm sa môn mà ở ngoài đường ngoài chợ kia, những chúng sanh điên đảo kia mà nó làm những chuyện giả dối, thì đương nhiên mình giận đến mức độ nào nữa. Bạn à, bây giờ mình cũng còn nể nang, giận nhưng mà cũng còn nể nang. Cho nên đây là đưa những vấn đề mà mình đứng ra là không đụng chạm đến, nhưng mà mình vẫn đụng chạm đến. Thế là nêu ra những vấn đề, năm cái vấn đề. À, nhưng mà bạch ngài Địa Tạng là
bác Địa Tạng.
Maya phu nhân mới bạch với ngài Địa Tạng rằng thế nào gọi là vô gián. Nói vậy chứ có gì đâu vô gián. Cái lúc nào giận thì tôi giận, lúc nào chửi thì tôi chửi, lúc nào tôi khinh chê thì khinh chê, chứ có cái gì đâu mà vô gián. Thì ngài nói rõ cho tôi biết thế nào là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng à, bao nhiêu địa ngục nó đều ở trong cái núi Thiết Vi. Địa ngục lớn thì có 18 cái. Địa ngục lớn là có 18 chỗ, mà nhỏ nhỏ thì cũng có 500 chỗ. Như vậy thì địa ngục ở trong núi Thiết Vi, thiết là thiết, đây là thiết là sắt, vi là rào. Như vậy là trong cái rào sắt, trong cái rào sắt của gì? Trong cái rào sắt của 18 giới, trong cái rào sắt của ngũ dục, trong cái vòng xích của 18 giới đó. 18 giới là lục căn, lục trần và lục thức. Tức là đương nhiên khi mà mình hiện hữu trong cuộc đời này thì phải có căn, không phải có trần và phải có thức, thức để mà phân biệt. Thức đây tức là sự hiểu biết, thức đây tức là sự phân biệt. Đã có căn, có trần, có thức, mà có thức tức là có sự phân biệt, mà con có thấy có sự phân biệt rõ ràng, con thấy có cái tâm con hiện hữu để phân biệt, có cái gì đâu mà gọi là vô gián. À, chính cái tâm hiện hữu phân biệt đó là vô gián. Chính cái tâm mà hiện hữu, cái tâm phân biệt đó chính là vô gián. Bởi vì nó đã hiện hữu cho nên nó luôn luôn chấp thủ cái hiện hữu, mà chấp thủ hiện hữu là vô gián. Cho nên gọi là có 18 chỗ, 18 chỗ tức là nói đến lục căn, lục trần, lục thức. Giáp vòng vòng ngục, giáp vòng ngục này là hơn 8 muôn dặm, hơn 8 muôn dặm. Thuần bằng sắt cao đến 1 muôn dặm. Trên thành này có lửa cháy, không có khe hở. Như vậy thì 8 thức, tám thức tâm nguyên luôn luôn nó khởi động, không có chỗ nào hở cả, và luôn luôn nó nung nấu ở trong cái mười cái trong cái mười cái vấn đề ác đó, trong mười cái điều ác đó, và nó luôn luôn nung nấu trên thành, lửa cháy không một khe hở. Trong ngục thành này còn có nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Ngục vô gián này là chu vi là 1,8,000 dặm, là 1,8,000 dặm. Với cái tám thức đó, với cái 10 điều ác đó, tường ngục cao như vậy đó, toàn làm bằng sắt, lửa cháy hừng hực, cháy từ trên xuống dưới, cháy từ dưới lên trên, không có chỗ nào không cháy hết. Bởi vì mình ngồi đây nhưng mà nó cháy. Nó cũng cháy, thí dụ như mình thâu băng thấy nó cũng cháy rồi. Ngồi thâu chứ mà rõ rệt trong cái chuyện thâu
có nè
cháy. Như vậy thì rõ ràng là cũng lục căn, cũng lục trần, lục gì, lục thức, nghĩa là cũng nương theo cái sáu căn, sáu trần, sáu thức đó, mà nó luôn luôn rõ rệt, mà nó rõ rệt mà mình không kiểm soát được. Và ngay cái lúc rõ rệt đó mình vẫn nghĩa là thấy, vẫn thấy lửa nó cháy, nó nung nấu, cho nên nó có 10, ngục lớn có 18 chỗ ở trong núi Thiết Vi, tối tâm có địa ngục. Bởi cái tham, sân, si, mê, vọng, tâm lôi cuốn hàng ngày, hàng giờ, hàng sát na, hàng niệm, không bao giờ ngưng nghỉ. Triền miên trong tà kiến, chấp có chấp không, chẳng biết đâu là nhân gây ra quả khổ, không biết đâu là cái nhân để gây ra quả khổ. Khác ai chấp trầm gây không biết bao nhiêu điều quấy, chấp có thân này là thật, chấp có tâm này là thật, rồi để rồi ha, để rồi nghĩa là coi như trôi nổi ở trong cái vùng biển sanh tử luân hồi của ngũ dục đó, tức là tài sắc danh thực thì. Rồi khi mình đã giật mình hướng thiện đó, thì làm một việc thiện nhỏ nhỏ thì bắt đầu tính toán, bắt đầu là có tính toán rồi. Lại có những cái tánh ý, khi người ta thấy mình làm việc thiện nhỏ nhỏ là bắt đầu mình tính toán rồi, có tánh ý ganh ghét những kẻ khác, rồi khinh khi, rồi dối gạt lẫn nhau, che lấp, che lấp dối gạt lẫn nhau. Rồi cho cái quan niệm như thế này của mình là đúng, quan niệm kẻ khác là sai, rồi tranh biện với nhau, rồi đi đến chỗ ấu đả với nhau, nói xấu nhau, làm cho gì? Làm cho những ngọn lửa đó càng ngày càng hừng hực, càng bốc cao lại. Cho nên trong cái đoạn kinh mà, trong cái bài kinh mà sám nguyện á, quý vị thường đọc á, đệ tử chúng con, đệ tử chúng đẳng, tự vi chân tánh, của nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Không? Đó, tức là cái bài đó đại khái cái ý nghĩa là đệ tử chúng con rời bỏ chân tánh, theo dòng đi theo đi vào dòng mê, xuôi theo biển sanh tử, để mà trôi chìm cùng với sắc thanh đắm nhiễm, mười tiền mười sử, thập tiền thập sử, mười tiền là giận hờn, là chê dâu, là hôn mê, là dờ dập, là ngủ nghỉ, là râm chơi, là loạn động, là không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng, phẩm bón xén, là ganh ghét. Đó là mười tiền. Mười sử là gì? Là tham lam, là sân hận, là si mê, là kiêu mạn, là nghi kỵ, là chấp ngã, là chấp thường, là chấp đoạn, chấp giữ các giới cấm sằng bẫy của ngoại đạo, bác bỏ những đạo lý nhân quả. Đó là cái năm vấn đề vừa mới nêu ra đó. Cho nên gọi là thập thiền, thập sử, tích thành hữu lậu chí nhân, lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Chứa cái nhân hữu lậu, sáu căn, sáu trần, cấu tạo vô biên tội lỗi, mê mang trăm bể khổ, đi sâu vào trong đường tà. Cho nên gọi là mê luân khổ hải, thâm nghịch tà đồ, trước ngã đắm nhân, cử uổng thố trực, lụy sanh nghiệp chướng, nhất thiết khiên vưu, trầm chất nhiều nghiệp chướng, tất cả quay lỗi, chẳng có gì là tốt. Thì chúng ta thấy rõ đó là cái nghiệp duyên của chúng sanh gây ra. Ai gây ra? Tức là tự mình gây ra, tự mình lãnh lấy, và lãnh lấy trong cái vô gián địa ngục, tức là mê lầm ở trong từng niệm, mê lầm trong từng niệm, đó gọi là vô gián, mê lầm đó gọi là địa ngục sâu dày. Ngoài những cái tội mà gọi là những cái tội mà nêu ra nổi bật lên đó, do thân nghiệp, do thân nghiệp, rồi những cái tội do khẩu nghiệp, rồi những cái tội do ý nghiệp. Cho nên ở đây nó có những tội nhân nè, có những cái nói riêng địa ngục vô gián, rồi có những nhà ngục độc, có cái tên nhà ngục đó là vô gián ngục này, chu vi như vậy, lửa cháy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi trong ngục có giường rộng khắp một muôn dạch. Một người thọ tội tự thấy thân mình nằm chặt cả ruột. Một ý niệm sâu là tràn ngập cả thân tâm. Cho nên gọi là nằm chặt cả ruột. Một ý niệm sâu đó là tràn ngập cả thân tâm. Và nghìn muôn niệm sâu thì cũng tràn ngập cả ruột. Lại có những tội nhân chịu những sự khổ sở trăm nghìn quỷ dạ xoa, trăm nghìn quỷ dạ xoa, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng lại loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn, lưỡi như kim, cặp mắt chói lòa như ánh chớp, móng tay cứng như đồng, móc cuốc để mà bầm chặt ra. Như vậy thì ai là những quỷ dữ, ai là quỷ dạ xoa, ai là quỷ để những ác quỷ để răng nanh bén nhọn lưỡi bằng kim, tự mình giày xéo, tự mình bị cắn xé, tự mình làm cho dằn vặt cho cái tâm của mình, tự mình có những tiếng kêu trầm thấm nhất ở trong sự đau khổ của chính mình. Đó là những ác quỷ đang nhe răng đang hả miệng ra để mà coi như là để mà giày xéo tội nhân. Thì tất cả những cái tư trạng nó dường đó, ấy là do cái nghiệp thì lại ấy là do nghiệp tạo tác, chiêu cảm quả báo như vậy, trải qua ức kiếp trọn không lúc nào ra khỏi, không trải qua ức kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Tức là nếu mà mình không có tỉnh giác, mình không có quán chiếu, mình không có không có trí tuệ thì không bao giờ ra khỏi được. Không bao giờ ra khỏi được, tức là triền miên trong cái phủng lầy của sanh tử luân hồi do những ý niệm của mình tác tạo, và vô minh chấp niệm làm tự ngã đó. Cũng chỉ vì do vô minh chấp niệm làm tự ngã mà không nhận ra cái nguồn tâm, tức là không nhận ra cái tâm thể trong sáng thanh tịnh, chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Bây giờ nhận lầm cái thức tâm làm cái bộ mặt thật của chính mình. Cho nên niệm chỉ là bóng dáng huyễn hư của tâm. Nhưng mà nói tâm thì tâm vô tướng, an nhiên, bất động. Cho nên xưa kia các vị thiền sư là họ chuyên nhất như vậy. Họ biết rõ tự tánh rất là nhiệm màu. Do đó họ không bao giờ bị cái mắt thấy, bị tai nghe, bị mũi ngửi, bị miệng nếm mà làm cho họ dao động. Cho nên bất cứ một câu hỏi nào, bất cứ trong một tình huống nào, họ vẫn dùng trí tuệ để giải quyết. Thí dụ như có một thiền sư đến hỏi một thiền sư khác, có một thiền sinh hỏi một thiền sư, Phật là gì?
Sư trả lời là chú mì hỏi cây cột. Tại sao là phải hỏi cây cột? Bởi vì nói đến Phật tức là nói đến sự giác ngộ toàn triệt. Mà khi anh đã có một sự giác ngộ toàn triệt thì anh biết rằng chân tướng của vạn pháp là tánh không, tức là thể của các pháp đó, là thấy không, tức là nói chung là tất cả các pháp nó đều là huyễn pháp, và cái tướng chân thật của nó là vô tướng. Như vậy Phật cũng chỉ là một danh từ, Phật cũng chỉ là danh từ, và danh từ đó nó cũng ở trong cái cội nguồn không có đầu chung cuộc. Đó là danh từ, nó cũng chỉ là một cái quy ước pháp, tức là một cái quy ước pháp nào đó của phàm phu. Ví dụ như tôi nói là danh tự lửa, danh tự lửa thì khi mà có cái tuôn sáng, cái tánh nóng của nó hiện ra, có một người nào đó đặt ra nó là một cái tên, của nó là tên lửa, rồi theo cái quy ước đó để mọi người cùng đọc nó, cùng xưng nó là lửa. Ví dụ như tôi nói là cái sức đẩy của nước, nhưng mà người ta không nói sức đẩy của nước mà người ta kêu là sức đẩy Archimedes. Thì do cái ông Archimedes, ông có mang cái tên, tức là do ông có mang cái tên Archimedes, khi ông khám phá ra điều đó thì đặt cái sức đẩy đó không gọi là sức đẩy của nước mà người ta đặt là sức đẩy Archimedes. Như vậy thì Archimedes có dính dáng gì sức đẩy đâu, và sức đẩy đó có phải là Archimedes không? Như vậy thì lửa nó có dính dáng gì với cái danh tự lửa đâu? Nhưng mà lửa thì cội nguồn đó nè. Thế như vậy thì cội nguồn của lửa là tánh không. Nhưng mà khi đã tánh không, tức là biết lửa nó không có tự tánh. Như vậy thì cái thể của lửa là bất sanh, là bất diệt. Như vậy Phật tức là biểu trưng cho sự giác ngộ. Mà biểu trưng cho sự giác ngộ, không? Biểu trưng cho sự giác ngộ thì cái sự giác ngộ đó là sự liễu triệt được chân tướng của vạn pháp. Mà khi liễu triệt được chân tướng của vạn pháp rồi thì có chỗ nào để chỉ bày. Mà anh hỏi Phật là vậy, như vậy tốt hơn anh hỏi cái cột. Tại như vậy vị thiền sư đó đâu có bị trói buộc vào cái câu hỏi Phật là gì. Nếu như mình á thì đương nhiên mình mới bắt đầu dùng cái tâm thức phân biệt, nghe người ta hỏi Phật là gì cái lập tức mình moi ở trong cái tâm của mình ra, nào là tự điển này, nào là tự điển kia. Phật tiếng Phạn là Buddha, tàu dịch là Phật Đà. Nếu dịch nôm na là một bậc giác ngộ, trong đó có ba đặc trưng là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Phật có gồm đủ 10 hiệu như lai ứng cung, chánh viên tri minh, hạnh túc thiện thể, thế gian giải, ô thượng sĩ điều thứ, vô thiên nhân xuân. Tức là mình làm một loạt vậy, không dinh gian vào đâu cả. Như vậy tức là coi như là các vị thiền sư người ta đã hủy bỏ sự tư duy của đối tượng. Như vậy thì sở dĩ đối tượng bị sanh tử luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp cũng vì chỉ vì mắt thấy, cũng chỉ vì tai nghe, và nghe rồi thì có sự trói buộc, và từ sự trói buộc đó lại có tư duy tù lượng để mà giải lý, thì nó vẫn là dùng huyễn pháp để đối trị với huyễn pháp, trong đó không dính dáng gì cái thể thanh tịnh tâm sáng mà anh muốn hỏi tôi đó.
Huệ lực á, chưa có định tự tại vương á, mà giải lý thì nó vẫn là dùng huyễn pháp để đối trị với huyễn pháp, trong đó không dính dáng gì cái thể thanh tịnh trong sáng mà anh muốn hỏi tôi đó. Do đó cho nên muốn thoát khỏi cái vũng lầy sanh tử đó thì đương nhiên là phải có trí tuệ. Cho nên ngài Địa Tạng mới giải thích thêm này. Đó là nghiệp, do nghiệp tạo tác và chiêu cảm quả báo như vậy, trải qua ức kiếp trọn không lúc nào ra khỏi, đến thời kỳ thế giới này hủy diệt, thác sanh qua địa ngục của thế giới khác hủy diệt, lại thác sanh qua cõi khác nữa, cõi khác hủy diệt, lại xây vần sanh vào cõi khác nữa, đến khi thế giới này hoàn thành, thời sanh trở lại thế giới này, có nghĩa là niệm này sanh rồi thì diệt, diệt rồi thì sanh, sanh rồi thì diệt, nghĩa là niệm này trải qua trong cảnh giới này, vừa diệt thì phát sanh niệm khởi khác, lại thọ chịu trong cảnh giới đó, rồi phát sanh ra cảnh giới khác, tức là niệm tương tục với nhau, không lúc nào dừng nghỉ, những tội báo ở địa ngục vô gián là như thế đó. Lại nữa, vì địa ngục có năm điều nghiệp cảm chiêu hơn, năm cái nghiệp cảm nên gọi là vô gián, năm cái điều nghiệp cảm nên gọi là vô gián, năm điều đó là thế nào? Một là tội nhân ngày đêm chịu khổ, trải qua số kiếp không thế nào dứt đoạn gọi là vô gián. Hai là tội nhân cảm thấy thân mình đầy chặt ních cá ngục, nhiều tội nhân mỗi thân cũng đầy, cảm thấy đều như thế gọi là vô gián. Ba là những khí cụ hành hình tội nhân như chĩa ba, như gậy, như diều hâu, như rắn, như sói, như cối giả, như cối xây, như cưa đục, như dao mát, như chảo dầu sâu, như lưới sắt, như dây sắt, như lừa sắt, ngựa sắt, da nóng miền đầu, nước sắc nóng dưới thân, lúc đói thì ăn toàn sắc nóng, khi khác thì uống bằng nước sắc sôi. Theo năm trọn kiếp cho đến vô số kiếp, những sự khổ nối nhau không lúc nào dứt đoạn, nên được gọi là vô gián. À, thì cái này thì mình cũng thấy rõ. Bốn là bất luận trai hay gái, mường hay mang, mọi vợ già trẻ sang hèn, rồng hay là thần, trời hay là quỷ, hễ tạo ác đương nhiên phải chịu quả báo như vậy, cho nên gọi là vô gián. Năm là nếu kẻ nào bị đọa vào địa ngục này, thờ từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, một ngày một đêm muôn lần chết đi, muôn lần sống lại, cầu tạm dừng sự khổ trong khoảng một niệm cũng không thể được. Từ khi nghiệp đã diệt hết rồi thì thọ sanh, do nghiệp xây vần liên miên như vậy, cho nên gọi là vô gián. Như vậy thì những sự đau khổ dành cho những cái chúng sanh ở trong cái địa ngục, nào là gọi là coi như là, nào là những khí cụ hành hình, rồi thì nào là ngày đêm cảm thấy thân mình, nghĩa là coi như là điều chật ních cả ngục, rồi không lúc nào đứt đoạn, nào là những cái chĩa ba, những gậy, như diều hôi, như rắn, tất cả những cái đó nó đều chiêu cảm từ trong cái tâm niệm vô minh, và nó nảy sinh ra đó. Thì nói chung ra thì ở đây chúng ta thấy là nói một cách sơ lược những cái quằn quại, những cái đau thương của chúng ta, mà nếu chưa tỉnh giác, chưa về trở về với cái gì, tức là với cái sự mà tu niệm, hướng về cái trí tuệ, hướng về cái chân tâm của mình, thì tất yếu tất cả những cái vấn đề mà Ngài Thánh Mẫu vừa hỏi và Ngài Địa Tạng đã nêu ra thì không thể tránh được. Không thể tránh được. Tất cả những khí cụ này không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất vọt lên, mà những khí cụ hành hình là những cái hình thức mà nêu ra, như là nước sắc nóng dưới chân, rồi thì lúc đói thì ăn toàn sắc nóng, khác thì uống toàn sắc nước sắc sôi. Tất cả những cái đó, nhiều khi những cái khổ đau của mình còn hơn những cái nuốt sắc nóng. Khổ đau của chính thân mình đó cũng chỉ vì do sự lầm chấp mà gây ra đó. Tất cả những vọng chấp ấy luôn luôn dấy lên đó, để mà nó làm hủy cả thiên đạo, hủy cả nhân đạo. Chỉ vì chúng ta chưa biết quay về với cái gì, tức là chúng ta chưa biết quay về với nguồn tâm, chưa trực nhận được cái bản tâm sáng suốt của mình. Bồ Tát Địa Tạng Ngài đã thì từ, đã lăng mẫn thương tất cả mọi loài, có nghĩa là tâm niệm thanh tịnh trong sáng của chính mình hãy thương những chúng sanh đang đau khổ của chính mình. Địa Tạng là tâm và Bồ Tát là những ý niệm cao đẹp, những hành vi cao đẹp. Như vậy chúng ta hãy dùng những hành vi cao đẹp, hãy dùng những ý niệm cao đẹp đẩy và xóa tất cả những ý niệm điên đảo do bởi lục căn, lục trần, lục thức, thì chúng ta sẽ dứt được cái gì? Sẽ dứt được nghiệp. Dứt được nghiệp. Và dứt được nghiệp thì chúng ta không vào địa ngục vô gián. Như vậy nếu ai biết quay về với tâm nghe tiếng huyền diệu của chân tâm Bồ Tát Địa Tạng là thay cho cái gì? Thấy chẳng ý niệm trong sáng và những hành vi trong sáng, chính những hành vi trong sáng và những ý niệm trong sáng là Bồ Tát Địa Tạng hiện hữu. Và những hành vi trong sáng đó chính là ánh từ quang của Phật, tức là ánh sáng của sự giác ngộ. Hành vi trong sáng, những cử chỉ cao đẹp là vừa giải tỏa cho những ngọn lửa bốc cao hừng hực đang bốc cao ở trong lòng mình. Đó. Cho nên phương chúng sanh đã bạch cùng với Thanh Mẫu, tức là bạch cùng với những ai mong cầu là mẹ của chư Phật, là mẹ của Phật đó, mong cầu vô thượng Bồ Đề, mong cầu trí tuệ siêu việt, để Ngài nói sơ lược như vậy, tức là để tâm mình nhắc nhở đại khái như vậy đó, tức là mình nhắc nhở đại khái cho mình hiểu như vậy đó. Thanh Mẫu nghe xong khôn xiết lo âu, Ngài chắp tay đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng và lui ra, tức là coi như nghe xong rồi, tức là coi như mình phải tự ăn năn, tự sám hối và xả ly tất cả những ý niệm nào còn nằm ở trong sự lầm chấp.